xuất hiện có khỏe không à? Thế bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ quý vị? Kẻ thì nói là 3:20, tại sao mà giờ này ngày hôm qua mình gọi là giờ khác, bây giờ mình gọi là giờ khác? Rồi cảm ơn. Có một vị nói 3:15. Chưa, tại sao mà cũng cái thời gian này, hôm nay á, thì mình gọi là 3:15, còn ngày hôm qua đó thì mình gọi là 2:15. Cùng một cái thời khắc mà tại sao mình cho hai cái danh từ khác nhau? Thưa, khi mà chúng ta, tôi thấy là cái buồn cười á, cái người mất tu á, thì bây giờ đó mình thấy cái chỗ mình tu được rồi. Cái sự thay đổi của thế tục về cái thời gian á, nó cũng chứng tỏ rằng ngay trong cái nhìn của vô thường á, cuộc đời của thế tục á, người ta nhìn cái khái niệm về giá trị nó không có nhất định. Cũng cùng một giờ đó, một thời khắc chỉ cách biệt có một ngày thôi, mà chúng ta gọi là 2:15 hoặc 3:15. Bây giờ chúng ta nói là 2:15, 3:15, phải không ạ? Vậy thì nếu ở New York, ở New York giờ gọi là mấy giờ? Không biết mấy giờ. Ở Việt Nam gọi là mấy giờ? Tôi muốn nêu cái vấn đề đó lên đó để chi vậy? Để cho chúng ta thấy được rằng cái nhìn của chúng mình, chân lý là chân lý. Và nếu chúng ta có nhìn được về chân lý đó, nó sự thật đó, thì chỉ là một phần, một cái mảnh của sự thật mà thôi. Chúng ta có một cái hướng là khi mình thấy cái vấn đề nào đó gì, mình cho rằng mình là cái người mà nắm trọn cả chân lý, hết cái vấn đề. Và khi mà mình nghĩ như vậy á, thì sao? Thì những người khác nhìn mình khác với cái nhìn của mình á, mình có một hướng mình cho người ta sai. Người thấy á, cho người ta sai. Vậy thì bây giờ đó mình tập nhìn theo cái nhìn của đạo Phật, tức là cái nhìn tương đối, chúng ta là Phật phu, chúng ta là Phật phu. Mà khi mà là Phật phu á, thì tất cả những cái thấy, những cái hiểu, những cái biết, những cái tri kiến, những cái kinh nghiệm của chúng ta đều là có cái tương đối của Phật phu. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó, bởi vì nếu không á thì chúng mình sẽ làm khổ cho nhau. Chúng mình sẽ làm khổ. Khổ là bởi vì mình tưởng rằng mình nắm trọn vẹn cái chân lý. Một người khác, tôi thấy cái này là như vậy. Mà người khác thấy khác. Vậy thì chúng ta vội vàng nói không, anh sai, chị sai. Nhưng mà chúng ta quên một cái điều. Mình phải đặt cái hoàn cảnh của mình vào cái cương vị của người đó. Vậy thì mới thấy được rằng là có khi mình đúng. Chúng ta thấy là bây giờ 3:15, bên kia nó không 6:15. Mình nói không, chị sai rồi. Chứ không, không biết như vậy. Trong cái bối cảnh của họ, cho nên trong cái việc tu học, cái phương pháp tu học của mình có thể đúng như mình, nhưng mà cái phương pháp tu học của người khác có thể đúng với họ. Hả? Quý cụ bây giờ mà mời quý cụ ra đứng hát, quý cụ có hát được không? Có hát được không? Không. Cái phương pháp đó không phải là phương pháp của mình rồi đó. Phải không? Nhưng mà nếu mấy em nhỏ mà bắt nó quỳ như mấy cụ thì quỳ được không? Không. Vậy thì mình nếu mình được tu á, không cần có phép thần thông, chúng ta cũng có thể phân thân được để mình hiểu được người khác làm cái gì cho thích hợp với họ. Cái đó là Phật gọi là cái cơ, họ có căn cơ và trình độ của người đó. Tất cả chúng ta chỉ nói như là về mặt trí mà nói thôi. thì được nhiều lần cầu thỉnh ngài thuyết pháp. Và khi mà ngài giảng thì ngài giảng cái gì? Ngài ba phen chuyển pháp luân, rộng nói 12 nhân duyên, tức là gì? Là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập vân vân. Thì nó là cái dòng lần quẩn, cái dòng lục kiến. Có một cái chỗ này đặc biệt là chúng ta thường thường nói cuộc đời đau khổ của mình bắt đầu từ vô minh. Người nghe nói vô minh, đời là khổ là tại sao? Là vô minh, phải không? Vô minh thì vô minh là gì? Vô minh là gì? Vô minh á là mê mờ. Có phải không? Là vô minh là nói theo kiểu bình thường là thờ, là lầm, là không thấy được cái sự thật. Rồi bây giờ mình nói vậy thì nó vô minh thân gì đây? Biết sự thật thì sao mà thấy? Biết sao gọi là lầm, biết sao gọi là không lầm. Đó nè, cái lầm của người này có thể là chân lý của người kia. Thì cái nhìn của đạo Phật sao gọi là vô minh? Đạo Phật nhìn những cái cuộc đời như vậy. Vô minh á là thấy cái sự vật nó không đúng với sự vật đó. Cái không đúng với sự vật đó. Quá trình vậy á, chúng mình thấy cái sự vật bằng cái nhà, bằng cái nào? Chúng ta thấy nó hoa đẹp, thì sao? Mình nghĩ đến chuyện nhắc cái hoa nó đẻ được mình, lo cho mình. Các bạn nè, mình thấy nắng ấm thì mình nghĩ sao? Ra ngoài phơi nắng, nắng ấm càng hoài. Mình thấy một cái cam thì mình nghĩ sao? Nghĩ chuyện ăn. Có phải không nè? Mình thấy một chiếc xe đẹp thì sao? Mình nghĩ đến chuyện chạy. Chúng ta cũng có đứng khi mình nhìn sự vật, con người cũng vậy, sự vật cũng vậy, thì chúng ta cũng có đứng là lấy cái dùng của sự vật, lấy cái dùng, cái sử dụng cái sự vật đó để mà đặt cái thước đo của mình có thích hay không. Quý vị để ý được rồi, khi mà xét lại cái diễn trình tâm lý của mình thấy cái gì đó thì mình nghĩ cái dùng của cái đó. Nếu chúng ta quên đi cái sự vật, cái đó tự nó là cái mà độc đáo nhất, là quý báu nhất mà người ta không có nhìn thấy. Và trong trường hợp chúng mình cũng vậy. Giả sử như người ta làm bạn với mình, không phải mình là mình, mà người ta làm bạn với mình vì người ta nghĩ rằng mình có lợi ích cho người ta, có cái chỗ dùng của người ta, thì chính quý vị sẽ nghĩ sao? Quý vị có thấy thoải mái không? Không, tôi hỏi thiệt, vấn đề chuyện tu học là chuyện mình trở về với diễn trình tâm lý của mình, tâm linh của mình. Và người nào chơi với quý vị ha, giao thiệp với quý vị, không phải là quý vị vì quý vị là quý vị, mà vì người ta nghĩ rằng quý vị có thể có chủ dụng của ta, thì sao? Thì mình sẽ trách người đó có tinh thần lợi dụng, phải không? Chưa chúng ta trách nhiều thì chúng ta không chịu trách mình. Trong cuộc đời này á, mình cũng đã có những kinh nghiệm như vậy. Không những với người khác mà còn với dạng pháp của mình ngoài. Đức Phật dạy chúng mình là phải tập nhìn bằng con mắt giác ngộ, tức là nhìn cái sự vật nó là sự vật. Cái ghế nó là cái ghế, thương nó là thương, buồn nó là buồn, thấy cái nhà nó là cái nhà. Thưa, tất cả những thứ đó đều là một cái pháp, một pháp của mình hết. Mà khi mà thấy như vậy rồi thì sao? Thì chúng mình á sẽ bắt đầu đi gần được với chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là sự thật. Sự thật thấy sao nói vậy là sự thật. Trục trặc của thái độ mình, người ta chỉ thấy cái sự vật theo cái nhìn, cái muốn của ta mà, chứ không thấy cái sự vật là sự vật. Tôi thấy những người tu nghiệp lắm, tôi biết có một bà cụ đó, cái tình trạng rất là khổ và cũng nặng, bệnh cũng gần chết rồi. Nhưng mà trong cái tâm tư của bà cụ biết là mình chết, biết là mình chết, già quá rồi. Thì khi mà người con gái cái thăm bà cụ thì sao? Nói sao? Không sao đâu, nó to do do tha người, do vì không thọ tất cả các pháp mà ở trong các lậu tâm được giải thoát, đều được thiền định sâu màu, ba bốn minh sáu quân thâm đủ tám giải thoát. Cái câu, cái đoạn văn này đó, ngài Đại Thông Thích Thắng nói một cái câu mà mình thấy mình đã tu được rồi đó, cũng cần cái vị khác được tu. Ở đây cái này có là muôn ức na do tha người, vì không thọ tất cả các pháp mà ở các lậu tâm được giải thoát. Vậy thì khi mà ngài thuyết pháp như vậy đó, có rất là nhiều người do một cái chỗ thôi mà tâm được giải thoát, do cái chỗ là không thọ tất cả các pháp, không thọ thôi. Rồi bây giờ không thọ là gì? Người ta đã nhờ không thọ mà chứng được tâm nhược thông mà giải thoát. Còn chúng ta đó, tại vì thọ cho nên mình cứ chịu khổ đau. Thọ là gì? Cái chuyện thọ có người được quy định là chấp. Một cái là mình chấp, ví dụ là khổ là ai không có làm gì? Nhận, tức là mình nhận là thọ. Từ cái thọ đó nó mới đâm vào những cái khác. Tôi nhớ là tuần trước chúng tôi có hướng dẫn một cái lớp tu ở trên Santa Ana, có chú Mỹ, chú thấy chú chú ngồi cả ngày, chú thấy chú có những bất cứ làm sao á, cho tới chiều tối á chú tới chú phàn nàn. Chú phàn nàn cái gì? Chú nói ăn không được, ăn cơm ăn không được, ngồi á tâm quá là chặt, ta đang ngồi khó chịu lắm, ngồi không có thoải mái. Rồi cho tới tối á thì có nguyên, tôi hỏi sao nguyên nó ngồi ngày chiếc xe chạy qua ào ào chạy qua chạy lại hoài. Rồi tôi hỏi là chú chứ tại xe là chú xe chạy ngoài kia, mình ngồi ở trong này, vậy thì xe làm phiền mình hay mình làm phiền xe? Mình nghĩ cho anh thì nè, xe nó chạy là chuyện của nó, phải không nè? Cái chuyện mình phiền là tại mình thọ dẫn mình cứ phiền, chứ đâu phải là tại xe cuối là phiền mình đâu. Cuộc đời cũng vậy, nếu mà chúng ta dùng cái lý trí của mình thôi, chúng ta dùng cái ý thức của mình thôi để mà nhìn lại trong công cuộc đường tu học của mình á, thì mình thấy có cái điều buồn cười cho mình. Không phải là tại người ta muốn làm khổ mình đâu, cái vấn đề tại là nhận cái khổ mà thôi, phải không? Trời mưa đó cũng ghét ai đâu, mưa mưa đều mà mình nói trời cao quá, mưa chỉ ướt nhà thôi, quý vị thấy không? Tại mình nhận vậy thì trong cuộc sống á, nếu chúng mình thành thật chút thôi, tất cả mọi người mình nhìn lại cái vấn đề đó, thử coi là mình có nên. Tôi có cảm tưởng là chúng mình có khuynh hướng nhận một cách bá dơ, nhận một cách mà không có cần nghĩ, cái gì cũng nhận hết. Người ta chửi mình thì thôi chửi thẳng, bà A, bà B, bà C, bà D thì kêu tên người ta chửi thì không, mình cần chứng đáng mình nhận thì chửi thẳng mình đó. Mà những khi người ta chửi dơ dơ một kia cũng tưởng ta chửi mình, tại sao vậy? Trong cuộc sống tu học mình phải dùng cái thức, có thể là thức phân biệt để mà tu lúc. Tôi nghĩ là cái cách trước hết mình nhận, phải đặt lại vấn đề mình phải nên nhận hay không. Cái dùng toàn thức không anh? Trời. Bây giờ mình suy nghĩ đi coi ha. Và trước hết có cái chuyện, có cái đau khổ gì, có cái phiền não gì, hay có cái vui. Trước hết đó, là phải có cái sự kiện mình gọi là vui hay gọi là khổ. Bây giờ quý vị thích vui hay thích khổ? Thích vui. Rồi, không được nói chuyện vui. Không có chuyện bình thường đó. Bây giờ tôi lấy một sự kiện gọi là vui. Vui. Mình có khuynh hướng, mình thích những cái việc vui, làm cho mình thoải mái, làm cho mình sung sướng, làm cho mình thấy hạnh phúc, cái an lạc. đời của chúng ta đó đã trải qua bao nhiêu lần vui, thành thật với chính mình, bao nhiêu lần vui chưa có, nhiều lần vui lắm, phải không? Những lần vui đó nó còn ở đâu? Thường thường ta nói là ngày vui qua mau quá, tức là cái niềm vui đó lúc mình có nó trước mắt thì chúng ta nghĩ rằng cái niềm vui đó sẽ còn tồn tại lâu dài, nhưng mà khổ cái là niềm vui đó cũng là một pháp. Một pháp nghĩa là sao? Nó khởi lên, nó tồn tại một thời gian, nó tan biến và từ từ biến mất. Vậy thì khi mình vui đó, giả sử cái vui đó tới thì mình biết nó là vui, không có đi khùng gì nó là khổ ra. Nhưng mà thấy trong tự tánh của cái vui đó, nó đã có một cái sự biến đổi, một cái sự chuyển biến đi rồi. Không bị hiểu chỗ nào nè. Biết là vui, nhưng mà thấy sau cái vui đó, nó là một cái sự chuyển biến. Bởi vì, chính vì mình tưởng rằng cái niềm vui nó tồn tại mãi, cho nên khi cái niềm vui nó biến mất, thì chúng ta mới có sự khổ đau. Cái đó là cái trục trặc. Rồi, như vậy thì làm sao giờ mình chưa có tu chứng, mình chưa có chứng được thật tánh của các pháp. Vậy thì làm sao mình sử dụng cái chỗ ý thức của mình để mà tu cái chỗ này, để mà thọ. Đức Phật dặn nên mình phàm phu, chúng ta tập nhìn. Chúng ta phải dùng lý trí, để rồi từ đó mình thấm. Trong cuộc sống của chúng mình, xin quý vị tập nhìn bằng cái con mắt vô thường, khổ không và vô ngã. Vô thường là gì? Tức là tất cả mọi hiện tượng, mọi pháp vui hay buồn, nó không có tồn tại lâu dài. Không có lâu dài. Tôi nói lại nha. Tất cả các pháp vui hay buồn, hay không vui hay buồn, thì nó không có tồn tại lâu dài. Không có lâu dài. Mà thoải thiện thì bây giờ mình cứ suy nghĩ cuộc đời mình sẽ coi có cái gì lâu dài không? Chứ là mình dùng lý trí mà rồi. Cái nhà mà mình mới cắt nó tưởng nó lâu quá, giờ nó thì trở thành đâu rồi? Người bạn đời của mình á, hồi mới cưới tưởng sống hoài, nào bây giờ đâu rồi? Cái xe hồi mới mua đó tưởng đẹp hoài, bây giờ đâu rồi? Vậy thì chúng ta cứ nhìn về mặt lý trí không thôi. Và chính nhìn về mặt lý trí như vậy cho chi vậy? Để chúng mình từ từ mình thấm. Nhìn bằng lý trí tạm gọi là văn. Quán xét lại mình thì tạm gọi là tư. Mà từ văn vào tư rồi từ từ mình thấm thì trở thành sao? Gọi là tu. Văn tư tu đủ thì cái quả giải thoát kết quen. Cái chuyện này á, quý vị không có thể tưởng tượng nổi là nó có thể nó xảy ra. Nhưng mà trong cuộc sống của mình, cái ý thức của mình nó quan trọng. Khi mà mình nghĩ theo cái chiều hướng vô thường, khi mình nghĩ theo cái chiều hướng sự vật nó khổ không được tránh, thì một lúc nào đó mình tự nhiên mình nhìn cái vấn đề nó trở thành thành chiều hướng đó. Mà ngược lại nếu mình nhìn theo chiều hướng khác thì chúng ta lại trở thành cái tập quán mới là chúng ta nhìn theo chiều hướng khác. Có những cái cuộc thí nghiệm cho thấy một cực lực nhiều trường hợp, người nào cũng được cách nào ấy gì thì bằng cách nào đó. Bữa nay họ nhìn họ có vẻ cưỡng ép, mai họ nhìn họ có vẻ cưỡng ép, ngày mốt họ nhìn họ có vẻ cưỡng ép, bữa kia thì sao? Hết cưỡng ép rồi, họ nhìn như là họ nhìn. Mai cái là trong đạo Phật của chúng mình chỉ nhìn dài, mình nhìn thiền. Cái thí nghiệm đó là thí nghiệm của những người ác. Bữa nay người ta nên ngồi cái gì? Tôi thấy đây tôi cảnh vì nghe cái thí nghiệm mình nó lạ lắm. Có một người ngồi ở trong cái phòng á, ở bên kia có hai người thì cái người ngồi trong phòng á là cái người nó cấm điện. Cái người ngồi bên kia đó là cái người bị dây điện nó dính vào mình, người hiểu rồi ha. Thì cái người ngồi trong phòng và nói nữa Nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu á, học, dùng lý trí thôi, người đó có thể nhiều cái ghét lắm, nhưng mà chắc cũng có cái chỗ nào để mình thương không. Vậy thì tập nhìn cái thương của người đó, tập nhìn cái đẹp của người đó, mình sẽ gặp phản ứng chính mình. Mình không có thứ là mình nhìn cái xấu đó mà. Bây giờ phải dùng, hãy thấy mình nhìn cái xấu hay không. Phải dùng như thế không được. Nếu mình nhìn cái xấu, cuộc đời đã xấu quá rồi. Tập nhìn, tức là chúng ta sửa mình. Và cái chỗ đó, nếu mình tập, sau này, nó có lợi cho mình nhiều lắm. Về thọ cất pháp, thọ là tiếp nhận. Muốn không tiếp nhận thì làm thế nào thì mình đừng tiếp nhận một cách hữu hiệu. Không thế nào đừng tiếp nhận mà hữu hiệu trong cái việc mà đừng tiếp nhận. Giả sử nha, nói quý vị đừng nói trùng nha. Giả sử bây giờ quý vị bây giờ là gần 4 giờ, quý vị còn có 2 giờ còn để sống thôi. À, giả sử tôi nói tôi không có trùng, thì cái này nói. Giả sử giờ mình chỉ có tới 6 giờ là mình chết. Vậy thì trong 2 giờ đồng hồ đó quý vị sẽ làm gì? Còn vô theo tôi nhiều nữa cho nó đã hay là sao? Nếu chúng ta biết được rằng mình chỉ còn 2 giờ để sống thì ngạc nhiên là chúng mình sẽ bỏ ra rất là nhiều chuyện gọi là không có quan trọng. Sẽ bỏ ra giống thâu vô. Lý do mình thọ, mình thâu vô là như mình nghĩ mình sắp qua. Phải không? Mình cứ thâu vô, thâu tới nỗi mà cái gì? Cái vui thì thâu đã đành rồi, cái buồn cũng thâu nữa. Đồ tốt thâu vô đã đành rồi, mà đồ xấu cũng thâu vô nữa. Ngừa trường hợp sau này có chỗ xài. Khổ vậy. Cái bí quyết Đức Phật nói rằng cái chỗ mà dễ mà xả thọ được đó là cứ nghĩ rằng tối nay mình chết rồi. Quý vị nói là ông thầy nói gỡ học dùng lý trí mà suy chữa bệnh. Dùng lý trí mà suy. Chúng ta thở vào vui. Thở nè. Thở vào. Thở ra. Chúng ta thấy là mình thoải mái. Đời quá nhiều còn hương còn hoa. Mà hãy thở vào một cái rồi thở ra cái khi rồi đó. Thở vào không được thì sao? Không có thể thì sao? Thưa, đời mình nó mất rồi. Cứ nhìn như vậy để gì? Giả sử như mà tới 6 giờ mà chưa chết thì sao? Thưa mình có nhiều quan niệm. Ít ra ta bảo mình cho mình thêm vài giờ một cái tu. Phải không? Mà giả sử chết rồi thì sao? Chưa chết rồi các cha mình chuẩn bị cho cái chết của mình. Tôi thấy cái bí quyết mà đừng có ôm nhiều á là cứ nghĩ rằng mình sắp chết. Cái người mà sắp chết họ không ôm được. Họ bỏ ra.
Nó tới ngày quá.
Nó chính như vậy thôi. Tôi thấy đó là mặt lý trí thôi. Mà đúng như vậy chẳng hạn. Lý trí cho mình thấy được rằng cuộc đời của mình nó không có lâu bền. Nó không có lâu bền chừng nào cả. Mình trốn tránh sự thật. Mình trốn tránh nhiều lắm. Mình không muốn thấy sự thật. Bởi vì sự thật nó làm cho mình đau khổ, mình sợ hãi. Không, cứ tập nhìn. Bởi vì mình cứ trốn quá thì nó cũng có kế mình ra. Đó là cái chuyện mà thọ, cái bí quyết để từng có thọ, đừng có ôm nhiều. Bây giờ lỡ có ôm rồi thì sao? Hồi nãy đó mình nói chính mình 6 giờ mình chết rồi. Cái gì không ôm, không cần ôm, mình cảm ơn. Mà bây giờ mình lỡ mình ôm rồi thì sao? Con phải cầu xuống rồi lỡ ôm rồi thì bỏ. Biết chưa nào mà bỏ. Quý vị có thể tưởng tượng được mình ôm mà mình không biết mình ôm, cái đó mới sợ. Mình ôm mà có không biết mình ôm là chỗ nào. Có thấy trường hợp đó không? Tôi thấy dường như người không tu á, bị cái chỗ này nhiều lắm. Bị chỗ này nhiều lắm. Tại sao mình ôm mà mình không biết mình ôm? Tôi cảm nghiệm nha. khi nào cũng như thế. Nếu một cái người mà làm thương gì, ha, một người làm thương, mình muốn cho người đó tốt, thì mình làm mọi cách cho người đó tốt không? Có. Có khi nào mà chúng ta đặt lại vấn đề là mình cái trong cái tình thương lo cho người đó tốt, lo theo kiểu mà pháp hữu, hay lo theo kiểu mà người mẹ đó cho con không? Có khi chúng ta chuyển cái tình mình thấy. Thế nhất là những người làm mẹ đó, những người đó từng làm mẹ rồi cái gì? Thương con lo cho con, bất ruột bất gan lo cho con. Thì những người đó có cái hướng sao này, những người tu pháp hữu với mấy thầy với cô ấy, nhìn mấy thầy với cô một cái chiều hướng nào cũng như người mẹ nhìn con mà không nói, nhưng mà cái lo lắng như là mẹ cho con vậy thôi. Rồi rồi có trợ những người nào á, chúng ta thấy rõ nè, hồi nhỏ thì mình lớn lên thì gia đình sau đó mình giỏi, ha, mình giỏi thì mình lo lắng quán xuyến chuyện nhà chuyện cửa cho anh em đẻ đuối trang gì. Rồi cho tới bây giờ, hồi nhỏ thì lo hết. Ví dụ như con gái đầu lòng, ví dụ như vậy. Lo trong nhà, lo ngoài cửa, lo chuyện buôn, lo đủ thứ hết. Còn bây giờ qua đây, ví dụ trợt qua đây, thấy một người bạn mình thương gì. Mà người đó không tu. Người đó không chịu tu. Mình thương mình cũng lo. Vậy thì mình bà tạo mọi cách, mình năn nỉ ông thầy này tới, năn nỉ bà sư cô kia tới. Là mọi thứ cho người đó tu. Có thấy được đó không? Đó là những cái dấu vết của quá khứ, những cái thọ mình ôm á. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình trở lại cái người gọi là cái người săn sóc. Cái vai trò người săn sóc mình đã tập được rồi, mình ôm giữ. Cho tới bây giờ mình trở lại giống tên như vậy. Đó là lý do tại sao mà người nào mà thích tu á, mà muốn có tâm nguyện Bồ Tát á, nhất là những người ngoài có tâm nguyện Bồ Tát, là ý chức nào còn hầu gì? Thấy chưa? Thấy hoạt không? Mình muốn nói tốt, mình tạo đủ thứ mọn cho tôi. Điều đó là cái tâm trạng của những người đã ôm quá nhiều trong quá khứ, không thấy nữa. Trở lại cái chuyện của mình. Trong cuộc sống, xin quý vị, mình dùng ý trí của mình, dùng cái thức. Nghe kinh, nghe pháp, nghe diễn giảng, thì chúng ta đều dùng cái trí thức như mà nghe. Tôi đã bây giờ dùng trí thức mà nghe. Nhưng mà đương vào cái trí thức đó để mà tu là làm thế nào để cho chúng ta vận dụng được cái mình nghe, mình hiểu bằng trí thức vào trong cái cuộc sống thực tế của mình. Cái đó là cái bí quyết của cái chuyện mà chuyển thức thành trí. Ở trong việc tu học không có đổi mà là chuyển. Chuyển là gì? Là hướng, cái từ cái hướng này cái gì, từ từ đưa sang cái hướng khác. Cái thức của mình hồi nào tới giờ đó chỉ nghĩ tới chuyện mà thọ nhận có lợi cho mình, có lợi cho cái ngã mình. Bây giờ cũng dùng cái chuyện đó bắt đầu chuyển sang, thay vì có lợi cho mình thì từ từ chuyển sang có lợi cho mình và có lợi cho người. Mình chuyển thôi. Và một lúc nào đó thì chúng ta sẽ có một cái tập quán mới, cái hướng nhìn mới. Và khi cái hướng nhìn mới nó có được thành tựu rồi thì khi đó chúng ta mới tạm gọi là bắt đầu đi vào ở đây. Người nào có nhớ hồi mới đi chùa không? Tôi thấy những người mới đi chùa chắc quý vị có thể nhớ, vô chùa mà thấy Phật mình quỳ xuống mình lại thì nó sao, nó lộng cộng lắm, nó phải lắm nè. Thật cái xe này dùng gì để mà tập? Dùng gì? Dùng trí thôi. Báo nè, tới chỗ đó là dừng lại nè. À, tới chỗ đó là chạm lâm dậm nè. Tới chỗ đó là thắng nè. Tới chỗ đó là phải bên trái, bên trái, bên phải, vân vân. Dùng trí thôi. Nhưng mà lần đầu, một hai lần đầu thì sao? Lỏng cổng. Lỏng cổng. Vậy tới bây giờ mình chạy xe còn lỏng cổng không? Còn không? Không, tôi hỏi thiệt á. Người nào mà chạy xe 3-4 năm mà còn lỏng cổng thì có đâu tự chặt rồi đó. Một lúc nào đó chúng ta sẽ có cảm giác không còn lỏng cổng nữa. Mà quá trình không còn lỏng cổng. Cho nên cái việc mà xả thọ, cái việc tu học của chúng mình á, tôi thấy rất là quan trọng ngay trong cuộc đời này. Chỉ đừng có ôm, chỉ đừng có tiếp xúc, đừng có ôm quá nhiều thôi. Nói như vậy á, quý vị nói làm sao không ôm được thầy? Có cô nói làm sao không ôm được thầy? Nhà chưa trả thì hết, con học chưa xong, rồi bỏ nữa, rồi chồng bỏ nó giờ bé rồi thầy. Thôi nói như vậy. Cái lý tưởng nhất của chúng ta đó là bỏ hết. Nhưng bỏ hết tới đây á, không có phải là mình lìa bỏ tất cả. Không phải như vậy. Không phải quý vị đó nghe ông thầy nói là bỏ, xả thọ bỏ. Rồi phủi cái nhà ra thì ở đâu? Hãy bỏ cái nhà thì chúng ta kiếm cái chỗ sau ra mở. Bỏ không được. Cái vấn đề đặt ra đó là mình nhìn cái mình có bằng con mắt nào. Quý vị hiểu cái chỗ nào nè. Tôi không có xuống gì bỏ, bỏ rồi ai lo chùa, bỏ rồi ai lo nhà, không có được. Cái vấn đề đặt ra là chúng ta thọ nhận, nhưng mà cái nhìn của chúng mình về cái thọ như thế nào. Ngày xưa đó, và Đức Phật còn tại thế, đã có một số vị tỳ kheo tự tử. Một vị mới vô tu tự tử vì hiểu lầm. Khi quý vị đã vào học với mấy thầy dạy, cuộc đời này nó thật, nó khổ đau, đừng có ôm nó làm gì. Thân này là giả, là thú tha, là dơ bẩn, bỏ. Bỏ. Mà chính vì vậy nên mấy thầy, một lúc nào thầy nó sợ quá thông. Nó đã vậy rồi, mà muốn bỏ dễ dàng nhất là tự tử mà đi. Như vậy, không phải là cách bỏ của Phật giáo đề thực. Mà chính Đức Phật sau này, Đức Phật nó sai lầm. Cái bỏ của chúng mình á, là vậy. Nếu chúng ta có, xin chúng ta cứ nghĩ rằng tạm có mà thôi. Không phải là mình tự dối mình. Thiệt vậy đó. Thiệt vậy đó quý vị. Cái gì gọi là mình có? Cái nhà, cái xe, gia sản, vân vân, thương dựng thứ đó là nó ngoài mình. Cái gần gũi nhất cho mình, sanh ra với nó, một lúc nào đó, sống với nó cả đời là gì? Chưa là chính cái thân thể của mình. Tôi không biết là mình giữ được nó hay không. Chuyện bao giờ đặt lại vấn đề mình giữ được cái thân thể mình không? Chuyện gì chứ phải? Bây giờ nó trơn trơn luôn luôn vậy chứ. Ra ngoài kia chỉ cần một cái luồng gió thì mình không giữ được. Vậy thì cái chuyện tập tu á, nếu mình có, xin có, nhưng mà cái nhìn của mình về có chỉ là tạm có mà thôi. Nếu chúng ta nhìn mà có ai nhìn mai nhìn mốt nhìn thấy hoàn toàn lời là tạm á, thì sao? Thì giống như người xưa nói vậy, sinh ký tự nguyên, sống là sống tạm, cứ mở kịch cuộc đời. Nhưng mà khi mình đi biết nó là tạm rồi thì khi mình đi mình phủi ra một cái thì sao? Phủi tay một ý rằng khi mình có cái này là có mãi như vậy. Tập nhìn như vậy. Đó là về cái thọ. Một cái khác là bây giờ mình nói là cái thọ ôm vô. Có khi nào cái thọ đẩy ra không? Mình khổ thì cái nó ôm vô cũng có. Nhưng mà cái khổ là mình khổ thì cái mình đẩy ra cũng có nè. Mình ôm vô nó bắt á, thì mình khổ. Hả? Còn mình đẩy ra, mà nó không chịu ra thì sao? Mình khổ. Cái chú Mỹ mà ngồi ngồi hiền đó, cứ đẩy ra hoài, đẩy cái xe nó không chịu ra, là chú khổ. Chúng mình cũng vậy. Lấy ý kiến mình nhìn cuộc đời này, có cái gì nó thuận chiều với mình hoài đâu. Có ai mà làm gì mà thuận trăm chiều ở đâu quý vị? Có không? Có. Mua bán làm ăn, làm đồng tiền, làm cái này làm nọ, làm bất kỳ việc gì. Thưa nửa mười, chứ bao giờ cũng mất năm ba. Không có bao giờ mà thuận chiều mát mái cả. Cái chuyện mà người ta chúc nhau là nhất phàm phong thuận. Mấy cái người mà mua bán làm ăn gì đó thì tặng cái tàu đó nhất phàm phong thuận gì, một chiếc thuyền ha, mà gió thổi xuống chiều thưa, cái đó về ước ao cái hoài bão. Ở đời đó nếu mà không có cái dịch ý của mình á thì nó có phải là cuộc đời. Nếu ông Hitler mà không có nghịch ý với ông á, thì cả thế giới này á, là trở thành thủ tướng xã cho lại. Phải không? Nếu Tần Thủy Hoàng mà được mọi thứ hết á, thì mình đâu có ý nghĩa. Là phải có nghịch ý. Phải không? Nếu mà Đức Phật có cái ý của Đức Phật mà muốn mọi người được tu á, tu hết á, thì thế giới này thành tịnh độ rồi. Phải không? Nhưng mà phải bao giờ cũng có cái nghịch ý gì mà. Phải có. Mà khi mình chấp nhận cái chuyện mình nghịch ý với mình á, thì sao? Thưa thì những chuyện nghịch ý nó tới, mình không có sợ sợ, mình không có ngạc nhiên. Chúng ta cứ tưởng là cái chuyện gì cũng là êm chèo mát mái, cứ tưởng là một chiều thôi. Khi cái sự kiện nó xảy ra một cách bất ngờ đó, chúng ta sợ sợ và chúng mình đau khổ. Chúng ta quên đi một cái điều là những cái việc nghịch ý nó xảy ra đó, mình có quyền tránh. Cái bản thân con người là tránh, nhưng mà giả sử tránh những nghịch ý không được thì sao? Thái độ của người tu nhìn cái nghịch ý đó để từ đó mà tu. Có một cái anh đó mà anh làm tôi rất là xúc động. Anh chết rất là trẻ. Và khi mà bị ung thư, đau chứ bất ngờ không chịu nổi. Thì khi mà vào trong bệnh viện, bác sĩ mới đề nghị là chích thuốc mê. Chích thuốc mê thì làm cái hết đau, nhưng mà anh ta trong cái thằng hôn mê. Anh từ chối. Tôi lo sức, tôi lo sức. Tôi thật sự là vì tội nghiệp thôi. Vì tội nghiệp với anh. Nhưng mà sau đó anh nói là thầy, thầy biết tại sao vậy không? Thì tôi nói là nếu đau quá thì nên chích. Đau quá thì nó không thể. Tôi không thấy đau, tôi chịu đau lắm thầy. Nhưng mà thầy biết không, chính vì cái đau đớn quá đó, cho nên tôi chán, tôi không còn luyến tiếc chút xíu gì cái thằng này nữa. Quý vị thấy, ngay trong cái câu nói đó là cho thấy cái người biết là dùng cái khổ đau, dùng cái nghịch cảnh, dùng cái không thuận ý của mình để làm sức mạnh khiến mình chán bỏ thân này. Tôi thấy ngay trong cái câu nói đó là cho anh là mặc dù chưa từng tu lắm trong đạo Phật, an sợ đau, đau là một cái nghịch cảnh, mình trốn tránh nghịch cảnh dễ thì cách này cách đó cách kia, nhưng mà anh nói không, thấy đau như vậy, chịu đau như vậy thì để mà chán bỏ thân này. Tôi nghĩ rằng nếu chúng mình nhìn cái nghịch cảnh bằng con mắt đó, là mình có hơi nhức đầu thì sao? Hôm nay giờ quý vị hơi nhức đầu, hơi có hơi nhức đầu thì mình làm gì vậy? Hả? Làm gì? Lòi uống thuốc, mặc gió, cạo gió, vân vân. Phải không? Trong nhân phẩm tôi có một cô thực khí. Cậu nói cô rồi, cậu cũng nói cũ rồi. Thế mà ông bác sĩ nào hay là ông nào mà sang là nhức đầu cái gì thì chuyện đầu tiên ông nói là chúc mừng cho ông, chúc mừng cho bà. Tại sao nhỉ? Tôi mới vô tôi không biết. Ông xa chán thì sẽ là ông bác sĩ về tâm lý. Thì liệu ông nhức đầu. Ông ôm cái đầu ông ấy, nhức đầu quá thì ông kêu trời nhức đầu thì bà tới bệnh nhổ nhạc nói là congratulations, mừng cho ông. Ông dòm ra tôi không biết ông dòm gì, ông dòm. Sao đó tôi hỏi tại sao vậy? Bà nó còn cái đầu nhất là bay rồi đó. Thế là bà thấy cuộc đời bà nó còn cái đầu biết nhất người ta là bay rồi đó. Có cái đầu mà không biết nhất á. Thì là mới sợ. Thì cái nhìn nhỏ nhỏ đó cho chúng ta thấy là cái cách để mình nhìn cuộc đời của mình nó khác. Như vậy thì trở lại cái chữ thọ của mình. Tạc thọ là vui. Khổ thọ là cái không vui và cái giữa chừng do mình nhìn là hết. Chứ không phải là tự cái thọ đó nó là lạc hay là khổ. Ăn ớt là lạc thọ là cái vui, là cái nhận vui, là cái nhận khổ. Ở đây ai có gì cho ăn ớt là vui? Không có ai đưa ra cho đâu. Có mình tôi. Ăn ớt đối với người chưa ăn ớt thì sao? Thì là khổ. Phải không? Mà đối với người ăn quen ớt, không có ớt thì là sao? Thì là vui. Nó bởi vì cái chuyện này là vui hay là khổ? Tại mình. Vậy thì bây giờ tôi nói cái nghèo của chúng mình. Nghèo có phải là khổ không? Có phải khổ không? Không ai nhắm tôi lại hả? Cái nghèo á, có thể là khổ. Đối với một số người cho rằng nghèo là khổ. Nhưng mà ngược lại á, có một số người á, họ cho nghèo là không khổ. Nghèo, biết sống an lạc, biết sống tự tại, không là khổ. Vậy thì nếu mà nghèo, không nhất thiết với cái khổ. À, rồi. Và cùng cái lý luận tương tự, lỗ mũi xẹp có phải là khổ không? Tốt luôn hết vậy? Không phải khổ không? Tùy. Một số vị biết tu á, nói rằng hình tướng là giả tạm. Phải không? Bây giờ mình nâng cái mũi nó lên, mai té xuống nó xẹp lại cũng rồi. Nhìn mà có mấy tiếng á, nhìn mà vô thường vậy nó không có. À, nhưng mà lại có một số người á lại là khổ. À, cái răng hôn nó lỡ, nó có răng hôn thì cha mẹ sanh thì nó hôn. Muốn thì nó đẹp, tức là cho cái hôn là khổ. Chưa gì hết, cái răng còn nguy hiểm nuôi chúng cưa ra để mà nhắc cái răng khác vào. Muốn kiếm cái tránh cái đẹp nó trở thành cái khổ cho mình. Tôi muốn nói lại, cái thọ đó quý vị, trong kinh này nói nè, mấy tôi nói, do người không có thọ, không có chấp chặt vào thọ mà mình giải thoát. À, vậy thì trong cuộc đời của chúng mình, nếu chúng ta tập đừng có chấp chặt vào thọ, thì tôi thấy rằng giải thoát trọn vẹn là thành Phật, thành Thánh là xa. Nhưng mà ngay trong cuộc đời này, mình bớt đi những cái khổ đau lặt vặt mà người ta chịu phải. Vui, nếu cái thọ vui tới, xin tập nhìn á, vui đó, nhưng mà không bền lâu. Mà khi thấy không bền lâu á, thì sao? Cái cường độ của vui sẽ tăng trưởng. Quý vị để ý cho này. Hãy cái vui mà nó mình nghĩ rằng cái vui nó còn hoài cái gì thì mình lè phè
biết là nó sẽ tới.
Vậy thì cái khổ nó tới.
Chúng ta cũng không có sợ sợ.
Không có cầu nó tới. Nhưng mà nếu nó tới, chấp nhận nó tới. Và nói thiệt, có khi nhìn thẳng vào cái khổ, nhìn thẳng vào cái khổ, nó lại là cái giải pháp duy nhất để khiến cho mình thoát khổ. Đức Phật ngày xưa đó, đâu có trốn tránh cái khổ. Không có trốn tránh. Ngài thấy được cái già. Giả sử ngày xưa khoa học tiến bộ, ai cũng sửa nhan sắc, không thấy ai già hết. Thì Đức Phật cũng bỏ xuống. Giả sử như khoa học thành công, ai cũng sống lâu ngàn tuổi. Đức Phật đâu thấy được cái già. Già, bệnh, chết, thương nhớ xa lìa. Gặp nhau những thứ đó nó khổ, nhưng mà người biết tu nhìn vào những thứ đó để mà chúng ta phải vượt lên. Nói tóm lại, khi mà chúng ta nói rằng dùng trí để mà tu, tức là chúng ta dùng cái sự phân biệt của mình. Tôi nói lại nha, sự phân biệt đó nó là phương tiện. Ở đây là quá thầm này. Chúng ta đang được phỏng quá thật. Rốt ráo phải là vô phân biệt. Mình nhớ cái chỗ mình tới đó. Nhưng mà dùng cái phân biệt để mình đi vào cái vô phân biệt. Dùng cái trí óc phàm phu để quan sát cuộc đời là vô thường. Để mà từ cái chỗ mà quan sát cuộc đời vô thường đó, đi tới cái chỗ bất sanh bất diệt. Dùng cái trí óc phàm phu của mình nè, cái kiến thức mình học được, mình nghe được, mình nghe pháp được, mình đọc kinh, đọc sách được á, để mình nhìn sự vật. Và từ cái nhìn đó, mình phải đi vào tới cái chỗ mà không sanh không diệt. Ở đây là phương tiện thức phân biệt của mình nè. Nếu phân biệt sai, thiện mình cho là ác, thì là mình học. Ác mình cho là thiện là học. Vậy thì nương vào kinh pháp, nương vào sách vở, nương vào sở hữu trí thức, dùng lý trí của mình, dùng cái thức của mình để phân biệt thiện ác, bỏ ác theo thiện, ly ác thân cận với thiện. Toàn là dùng trí thức không ạ? Nhưng mà khi mình dùng mức độ nào đó rồi thì sao? Trở thành cái tập quán là ly ác là chuyện dĩ nhiên và dương thiện là chuyện dĩ nhiên. Với việc tu hành mình thấy rõ ràng chúng ta dùng nhiều lắm, đừng sợ. Chúng ta chỉ sợ là khi nào mình ràng quá nhiều. Khi bước đầu của quý vị, chúng ta cảm nhớ nha, nói những cái vị mà chứng thánh rồi đó thì là không giả, không nhanh, không thật sanh, không thọ giả, mình chưa nói được. Mình vẫn còn phẩm phu quá. Vậy thì dùng lý trí, dùng thức phân biệt. Phân biệt thiện ác chất tà, lìa tà, nương vào chánh. Lìa cái ác, nương vào cái thiện. Một lúc nào đó, đó mình sẽ trở thành thiện. Giống như phục kinh trong kinh Pháp Cú vậy. Người làm thiện, như đi trong sương. Tuy rằng áo không ướt, mà người thường được mát. Quyết định vào trong sương hay không là quyết định do tu học của chính mình. Đó là chuyện của quý vị. Không ai làm việc với quý vị hết. Thôi vậy mình tạm gọi là hết phẩm quá thật. Nghĩ tuần tới mình nói tiếp nữa. Tôi xin nhắc lại với quý vị, cái này là sự cá nhân của tôi trong công cộng. Thường thường quý vị nghe nói kinh Pháp Hoa, kinh Đại Thừa, hay là những kinh Hoa Nghiêm, mình nghĩ rằng nghe kinh Cô Phước, đó, Cô Phước, thưa đúng vậy. Nhưng mà cái Phước đó là cái Phước khổng lồ. Nghe kinh nói gì? Có Phước chỉ là cái Phước mà văn huệ mà thôi. Nhưng nếu mà chúng ta nghe kinh những cái gì đi cái gì còn thứ hai là gì? Là trí. Là trí. Nghe kinh như vậy là phước. Như vậy bước ra khỏi chùa quên thì là phước. Vì tạo cái nhân duyên, cái điều kiện của phước mà thôi. Mà nếu mà sau khi lìa chùa rồi nhớ cho cái gì mà chúng tôi hướng dẫn trong kinh, trong cuộc sống của mình, đi ra ngoài mặc áo đẹp mà áo đẹp chứ không biết bữa nào mà áo đẹp này. Lấy cái áo cũ ra cái áo thấp, cầm cái áo rách lên. Bây giờ nó rách chứ 10 năm trước là cái áo đẹp. Chúng ta thấy không? Thế là khi mà chúng mình sống từ cái tâm niệm như vậy, lúc nào đó, quý vị không tưởng tượng được rằng mình trọn ngày mình sống ở trong chánh pháp. Tới lúc đó thì sao? Bây giờ đó, khi chúng ta thâm nhập được những cái gì mà mình học vào trong cuộc sống của mình thì đó là trí. Mà phước trí đầy đủ thì quả Phật
hết bằng. Cho là phước trí cho mà mới nhập
hết bằng. Phước trí là ai mới nhập mình có thành phẩm đâu xa lắm mình có. Cứ làm vậy đi rồi ngay cuộc đời này, ngay cuộc đời này, trong cuộc đời trao đảo, khổ đau, phiền não, khóc lóc, chúng mình cũng có thể sống một cách thảnh thơi và an lạc. Cái đó là điều quan trọng. Thôi.